Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 2 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư gặp mặt các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác Hồ.
Chủ tịch nước và Tổng thống Mông Cổ thăm Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.
Thủ tướng Chính phủ chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Hà Lan.
Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng thống Mông Cổ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay mùng 2 tháng 11 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham dự buổi gặp mặt 67 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhu cầu văn hóa, thành giá trị trong đời sống tinh thần của mỗi người, mỗi tổ chức, trước hết là trong đời sống chính trị của Đảng. Cái gì trở thành văn hóa, cái đó trở nên sâu sắc, lắng đọng, bền vững và có sức truyền cảm mạnh mẽ.
Tổng Bí thư mong đợi và tin tưởng rằng các tập thể và cá nhân có vinh dự lớn được tôn vinh năm nay sẽ tiếp tục phấn đấu, học hỏi và rèn luyện thường xuyên, giữ gìn và phát huy danh hiệu cao quý được tôn vinh, lan tỏa tác dụng và ảnh hưởng nêu gương trong xã hội. Với việc tuyên dương và khen thưởng hôm nay, phong trào thi đua yêu nước của chúng ta sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, lực lượng của chúng ta sẽ ngày càng lớn mạnh, ngày càng có thêm nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu từ tập thể đến cá nhân cả nước trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo ra một sức bật mạnh mẽ cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, sáng nay tại Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, trụ sở tại Hà Nội, Tổng thống Mông Cổ Okhenagin Kurenshukr và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới tham quan, chứng kiến màn trình diễn kỹ thuật chiến thuật của lực lượng Cảnh sát cơ động Việt Nam. Tổng thống Okhenagin Kurenshukr, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu đã được chứng kiến những màn biểu diễn kỹ thuật, động tác điều khiển ngựa do cán bộ, chiến sĩ Đoàn Cảnh sát cơ động, kỵ binh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thực hiện.
Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 11 năm 2023. Sáng nay, sau buổi lễ đón chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Mark Rutte. Trong không khí tin cậy, chân thành và cởi mở, hai thủ tướng đã trao đổi toàn diện về tình hình phát triển kinh tế xã hội mỗi nước, các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh gần 30 doanh nghiệp công nghệ cao hàng đầu Hà Lan tháp tùng Thủ tướng Mark Rutte, góp phần hiện thực hóa các cơ hội hợp tác giữa hai nước, đề nghị Hà Lan ủng hộ EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng EUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU EVIPA và khuyến khích các doanh nghiệp Hà Lan đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của Hà Lan như công nghệ cao, cảng biển, hạ tầng chiến lược.
Tiếp đó, trong chiều nay tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan đã tham dự diễn đàn doanh nghiệp công nghệ cao do Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tổ chức. Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cam kết doanh nghiệp Hà Lan đầu tư vào Việt Nam sẽ thành công, nhất là kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế chia sẻ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, quản trị. Tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mark Rutte đã chứng kiến lễ trao các biên bản thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị, doanh nghiệp và ngân hàng hai nước.
Trưa nay mùng 2 tháng 11 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Mông Cổ Okhenagin Kurenshukr đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Chia sẻ tại buổi hội kiến, hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy với sự quan tâm thúc đẩy của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam-Mông Cổ đã đạt được một số kết quả quan trọng, nhất là trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh và kinh tế. Về hợp tác giữa hai quốc hội, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Tổng thống Mông Cổ ủng hộ quốc hội hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi đoàn giữa lãnh đạo cấp cao và các cơ quan của quốc hội, các đại biểu quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương.
Theo chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, sáng nay, Quốc hội đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, kế hoạch tài chính quốc gia và vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025, thảo luận về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước đã giải trình, làm rõ một số ý kiến đại biểu Quốc hội nêu. Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, Tính đến hết tháng 10 năm nay, xuất khẩu thủy sản thu về gần 7,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu thủy sản tháng 10 vừa qua ước đạt trên 863 triệu đô la Mỹ, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm trước. Tính tới hết tháng 10, tôm chiếm 38% kim ngạch xuất khẩu thủy sản với giá trị trên 2,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu cá tra đạt 189 triệu đô la Mỹ, tăng nhẹ 5%. Xuất khẩu cá ngừ và cua ghẹ trong tháng 10 có chiều hướng khả quan hơn với mức tăng trưởng hai con số, tăng lần lượt 13% và 40%.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, kể từ chiều qua ngày 1 tháng 11, Bộ đã dừng cung cấp bản tin dịch COVID-19 hàng ngày. Trong suốt hơn 3 năm chống dịch ở nước ta, để kịp thời truyền tải thông tin về tình hình dịch bệnh, biện pháp phòng chống dịch, có những thời điểm dịch COVID-19 nóng, mỗi ngày Bộ Y tế cung cấp cho báo chí 3 bản tin về dịch COVID-19. Sau đó, bản tin COVID-19 được điều chỉnh, chỉ còn cung cấp vào cuối giờ chiều mỗi ngày để phù hợp với thực tiễn tình hình dịch bệnh. Từ ngày 20 tháng 10, COVID-19 ở nước ta trở thành bệnh truyền nhiễm nhóm B. Các biện pháp phòng chống dịch cũng được điều chỉnh phù hợp với bệnh truyền nhiễm nhóm B.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang vừa có quyết định phê duyệt đề án thu phí tham quan công viên địa chất toàn cầu UNESCO, cao nguyên đá Đồng Văn và giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp các sở ngành liên quan tổ chức thực hiện các nội dung theo đề án đã phê duyệt. Cụ thể theo đề án, đối tượng thu phí là khách du lịch đến vùng công viên địa chất, bao gồm tất cả các loại hình du lịch. Mức thu phí đề xuất là người lớn 30.000 một người một đêm, trẻ em 15.000 một người một đêm. Theo ước tính, năm 2024, lượng khách vào công viên địa chất có thể thu phí là hơn 1,7 triệu người, dự kiến thu được khoảng 48 tỷ đồng.
Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm vừa đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội quan tâm phối hợp một số nội dung thuộc thẩm quyền trách nhiệm của Sở, trong đó có việc tổ chức các giải chạy vào đêm gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trong khu vực và biểu diễn âm nhạc với công suất âm thanh quá lớn. Thời gian qua, dư luận báo chí, người dân và cử tri quận Hoàn Kiếm liên tục phản ánh về việc các hoạt động, sự kiện tại không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, đặc biệt là các giải chạy tổ chức vào sáng sớm từ 3 giờ sáng hay các sự kiện có tổ chức biểu diễn âm nhạc với công suất âm thanh lớn tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, ảnh hưởng tới cuộc sống, sức khỏe và sinh hoạt của người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ.
Tháng 6 vừa qua, hồ cá koi với 12.000 con tại khu vực đầm Đông Hồ Tây đã đi vào hoạt động và thu hút hàng nghìn người dân đến tham quan và trải nghiệm. Tuy nhiên, mới đây Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ đã yêu cầu đơn vị chủ thầu phải di rời toàn bộ số cá koi này do thực hiện sai quy định đã ký kết. Theo Ủy ban Nhân dân phường Quảng An, quận Tây Hồ, hồ đầm Đông có diện tích hơn 35.000 m², được ký hợp đồng cho thuê 5 năm, trả tiền sử dụng theo định kỳ hàng năm. Trong hồ sơ mời thầu cũng như hợp đồng đã ký kết cũng nêu rõ mục đích sử dụng hồ cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Việc chủ đầu tư tổ chức kinh doanh dịch vụ cà phê giải khát cho khách đến ngắm cá là vi phạm hợp đồng. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân phường đã thông báo hủy hợp đồng và yêu cầu di dời toàn bộ số cá koi tại đây trước ngày 10 tháng 11.
Chương trình tiếp tục với phần tin tức quốc tế. Nhà Trắng vừa đưa ra thông báo xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Mỹ trong tháng này. Theo kế hoạch, Chủ tịch Trung Quốc có thể tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại San Francisco từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 11, theo lời mời của Tổng thống Biden. Cùng ngày, tờ Wall Street Journal đưa tin Trung Quốc và Mỹ sẽ thảo luận việc kiểm soát và không phổ biến vũ khí hạt nhân vào tuần tới. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí hạt nhân đầu tiên giữa hai nước kể từ thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama. Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa bình luận về thời điểm và hình thức cuộc thảo luận này.
Ngân hàng Trung ương Vương quốc Anh BOE nhiều khả năng sẽ giữ lãi suất cho vay ở mức 5,25%, mức cao nhất trong 15 năm qua, vào cuộc họp ngày 2 tháng 11 theo giờ địa phương và báo hiệu rằng họ không có kế hoạch cắt giảm lãi suất sớm vì nước Anh vẫn đang trong cuộc chiến chống lại mức lạm phát cao nhất trong số các nền kinh tế giàu có trên thế giới. Tuần trước, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã giữ nguyên lãi suất và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng hành động tương tự vào cuộc họp vừa kết thúc vào ngày 1 tháng 11. Giữa bối cảnh các ngân hàng này đang chờ xem liệu đợt bùng phát lạm phát tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ có thực sự được dập tắt hay không.
Hôm 1 tháng 11, Bộ Tài chính Nga cho biết giá trung bình của hỗn hợp dầu thô Urals hàng đầu của nước này là 81,52 đô la Mỹ một thùng trong tháng 10, cao hơn 35% so với mức giá trần 60 đô la Mỹ do nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 và Liên minh châu Âu EU áp đặt hồi tháng 12 năm ngoái. Theo dữ liệu, hầu hết các nước EU và G7 đã không thể thực thi mức trần giá 60 đô la Mỹ một thùng đối với dầu xuất khẩu bằng đường biển của Nga, lý do bởi Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cấm cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho các quốc gia áp giá trần trong hợp đồng và cũng cấm giao hàng nếu hợp đồng trực tiếp hoặc gián tiếp đề cập đến hạn chế này.
Ngày 1 tháng 11, đài truyền hình công cộng của Niger đưa tin, chính quyền quân sự nước này đã bắt đầu vận hành đường ống khổng lồ vận chuyển dầu thô đến nước láng giềng Benin. Đường ống dẫn dầu dài gần 2.000 km này sẽ cho phép Niger, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, lần đầu tiên bán dầu thô trên thị trường quốc tế thông qua cảng Seme của Benin. Thủ tướng Niger, ông Ali Mahaman Laminejine cho biết, nguồn tài nguyên từ việc khai thác đường ống này sẽ được sử dụng để bảo đảm chủ quyền và sự phát triển của đất nước. Trước đó, Ngân hàng Thế giới WB cảnh báo rằng tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Niger có thể giảm xuống 2,3% trong năm nay nếu các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào quốc gia này vẫn tiếp diễn.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Việc trang bị những kỹ năng sinh tồn như kỹ năng thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu ở Việt Nam thật sự chưa được quan tâm đúng mức do có nhiều nguyên nhân khác nhau. Theo đánh giá, mọi người chỉ quan tâm khi sự cố đã xảy ra và các giải pháp đều mang tính khắc phục hậu quả. Những khóa học kỹ năng sinh tồn, thoát nạn ra đời trong thời gian gần đây đang cho thấy có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân và các tổ chức doanh nghiệp.
Mới đây, một khóa học đã được tổ chức miễn phí tại Nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh với chương trình giáo dục sơ cấp cứu chuẩn quốc tế. Tham gia có nhiều học sinh, sinh viên lẫn doanh nghiệp, chủ cơ sở quan tâm đến vấn đề trang bị kiến thức sinh tồn, thoát nạn. Em Bùi Thị Kiều Ngân, ngụ tại quận 10 thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, mình và những người tham gia học được hướng dẫn thực hành kỹ năng thoát hiểm phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, xử lý các vấn đề liên quan đến đường thở, ngừng tim, chảy máu, bỏng, gãy xương.
Em cảm thấy là mọi người khá là chủ quan á, kiểu là nghĩ là sẽ dựa dẫm vô những người người ta có kỹ năng, người ta có chuyên môn á, nên là người ta sẽ không tự trang bị kiến thức cho mình, nên là những cái lớp này nó sẽ rất là bổ ích.
Các vụ cháy nổ xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và cả nước trong thời gian qua gây nhiều thương vong về người, cho thấy công tác trang bị các kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm, cứu hộ cho người dân hiện nay là vô cùng quan trọng. Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kỹ năng sinh tồn, thoát nạn và sơ cấp cứu cũng rất cần thiết trong bối cảnh mỗi ngày tại Việt Nam, tai nạn giao thông làm khoảng 30 người chết và 70 người lâm vào cảnh tàn phế suốt đời. Mỗi năm, cả nước cũng có khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Trung tá Nguyễn Chí Thành cho biết thêm.
Cái chương trình liên kết như thế này thì nó mang cái ý nghĩa lan tỏa rất là rộng và người dân chúng ta là tiếp cận một cách là có thể là tự giác và có thể hiểu rõ hơn.
Việc nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc chủ động trang bị các kỹ năng phòng cháy chữa cháy, sinh tồn, thoát hiểm, cứu hộ cứu nạn có ý nghĩa đặc biệt để ngăn ngừa, giảm thiểu thiệt hại, ảnh hưởng từ các sự cố. Khi mỗi người dân đều nâng cao ý thức, mỗi gia đình đều chủ động các biện pháp sơ cấp cứu, thoát nạn đúng cách, thì cộng đồng dân cư sẽ thêm an toàn, bình yên và hạnh phúc.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.